Đó là nói về người có công phu tu hành đó, không? Còn huống là người chọn không giữ tâm, người ấy chìm đắm trong biển khổ sinh tử, biết ngày nào được ra. Thật đáng thương, cố gắng, không? Ở trên đó là người có tu hành, không? Mà gọi là chưa có đến rốt ráo rồi còn kẹt trong cái tâm vô ký như vậy. Còn hướng nữa là người không có khéo tu, không có giữ tâm, cứ chìm đắm trong biển khổ sinh tử hoài thì biết ngày nào được ra đây. Rồi nghe đó là kiểm lại mình như thế nào. Cho nên ngài mới gọi là thật đáng thương mà phải phiên là hãy cố gắng lên, không? Rồi ngài mới dẫn kinh. Kinh nói: chúng sanh nếu trong không phát lòng thành, nơi ba đời dù có gặp chư Phật như số cát sông Hằng cũng không làm gì được. Rồi cũng kinh nói: chúng sanh biết tâm tự độ, Phật không thể độ chúng sanh. Nếu Phật hay độ, thời quá khứ chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, cớ sao chúng ta không thành Phật? Không. Chỉ vì ở trong không tự phát lòng thành nên phải đắm chìm trong biển khổ, cố gắng cấp thiết cầu bản tâm, chớ để vọng lậu. Không. Đây thì ngài cũng nhắc rõ cho thấy, không? Chúng sanh mình á, không phát lòng thành để mà tiến tu đó, thì dù cho ba đời chư Phật nhiều mà cũng không làm gì được. Tức là chúng sanh phải tự độ, chứ không thể ý lại Phật bên ngoài, không? Cho nên ngài nói nếu mà Phật hai độ thì thời quá khứ Phật nhiều như số cát sông Hằng rồi, tại sao mình không thành Phật, mình còn ở đây? Đó. Tức là nhắc rõ Phật độ chúng sanh á, là các ngài chỉ ra con đường để cho mình đi, không? Nhưng mình phải đi, tức là mình phải tự thực hành, rồi tự độ, tự giác, chứ không thể ỷ lại vào bên ngoài. Đó. Mình không chịu giác, ai có thể giác thế cho mình? Đó. Cho nên đây ngài dẫn đó, kinh nói đó: chúng sanh biết tâm tự độ, chứ Phật không thể độ chúng sanh, không? Rồi chỉ vì ở trong không có tự phát lòng thành cho nên phải chìm đắm trong biển khổ. Bây giờ phải cố gắng cấp thiết để mà cầu bản tâm, không? Tức là ngài phiên nghĩa là phải cấp thiết đó, tức là gấp bách đó, để cầu bản tâm. Đó là trọng yếu, đó là cái gốc của sự sống, của sự tu hành của mình. Nhưng mà trên sự thật á, thì bản tâm thì làm sao cầu? Bản tâm tức là tâm của mình, mà sao cầu? Cầu tức là thuộc cái khác rồi, ngoài mình, thấy không? Cho nên đây á, là cũng là để nhắc mình là phải khéo để mình nhớ trở lại đó, nhớ trở lại bản tâm của mình, để sống trở lại bản tâm của mình, chứ theo cái vọng lậu, tức là theo những cái nghĩa là tâm nó hư dối, những cái vọng niệm mà dẫn mình đi trong sanh tử. Đó. Rồi quá khứ không biết đã qua thì cũng chẳng làm gì kịp, không? Tức là những cái quá khứ thì nó qua rồi, không? Thì không làm gì kịp. Nay thân hiện tại được nghe diệu pháp, phiên nhau rành rẽ hiểu rõ lời này, rõ biết giữ tâm là đạo thứ nhất, mà không chịu phát tâm chí thành cầu nguyện thành Phật thọ vô lượng tự tại phái lạc, cứ mãi chạy theo thế tục tham cầu danh lợi, đời sau đọa trong địa ngục lớn chịu các thứ khổ não, đem cái gì thay thế? Không. Làm sao cố gắng, không? Nghĩa là đây ngài cũng là phiên hết tình đó, không? Nói về quá khứ á, thì chuyện quá khứ nó qua rồi, mình giờ cũng không có làm sao kịp, cứ không thể kéo lại được. Không. Giờ cái quan trọng cái thực tế là ngay thân hiện tại của mình đây, đang thấy nghe hiểu biết rõ ràng đây, không? Thì phải sao? Ngài phiên là phải hiểu rõ là này, khéo giữ tâm để mà sống trở về, không? Cái thật, không? Chứ có chạy theo thế tục cầu danh cầu lợi, đi trong sanh tử, tức là theo cái duyên trần đó để chìm mãi trong sanh tử, không? Nghĩa là quá khứ mình mê, cho nên là mình tạo những cái mê lầm, thì cái chuyện đó nó qua rồi thì bây giờ cũng không kéo gì được. Bây giờ đây, ngay thân tại đây, không? Thì cũng được cái duyên lành, nghe được những cái diệu pháp, nghe được những cái lẽ thật này, thì làm sao phải tỉnh lại, không? Để mà sống trở về. Đó là cái người mình cũng gọi là khéo, biết sống, không? Chứ không có để theo duyên trần, rồi chạy theo danh theo lợi, rồi đọa trong cái sanh tử khổ não đó. Thì đó là ngài cũng ngài nhắc mình, không? Để mà tỉnh trở lại. Rồi chỉ hai mặc áo rách, ăn cơm hẩm, rõ ràng giữ chân tâm, giả vờ người ngu, không hiểu lời nói, ít tổn khí lực mà được hiện được nghĩa là hiệu dụng, ấy là người đại tinh tấn. Đó, vì thế người đại tinh tấn á, không phải làm ra vẻ mình tinh tấn, không? Cho nên nghĩa là mặc áo rách, ăn cơm hẩm, không? Đó, hạn chế, nghĩa là coi như hạn chế cái lòng tham muốn của mình, không? Không phải là đòi hỏi gì nhiều. Đó cũng là cách để mà giữ gìn trở lại, không? Rồi rõ ràng giữ chân tâm, sao? Giả vờ như người ngu, không hiểu lời nói, không? Vậy mà ít có tổn khí lực mà được hiệu dụng, thì đó mới là người tinh tấn. Mới hiểu được chút mà cái phe mình là phe ra thành ra cái hiểu của mình quá thì sao? Thì có giữ không? Đó là làm cái duyên để cho vọng tâm nó khởi, cho cái ngã nó sanh. Cho nên dưới đây dù cho hiểu nhiều mà cũng giả vờ như người ngu, không có phe phang, không có biểu lộ, tức là không có biểu lộ và ta đây là hiểu biết để tăng trưởng thêm cái vô minh. Cho nên ở trong nhà thiền mà có vị là nói đó, các ngài gọi là người ngu thì cười ta, tức là kẻ ngu cười ta, còn người trí biết ta, giả vờ như ngu vậy, nhưng mà người ngu á thì họ cười, nhưng mà cái người trí thì họ sẽ nghe thông cảm, họ sẽ thầm biết mình, chứ không cần phải gọi là phô trương ra cho người ta biết. Thí dụ mình hiểu được chút lý thiền, sợ người ta không biết mình, sợ người ta không biết mình ngộ, phải tỏ bài ra cho người ta biết mình đã ngộ. Phải không? Thì như vậy tức là sao? Đó tức là bài cái ngã của mình ra thôi. Cho nên cái đó là đâu phải thật, không? Cho nên ở đây ngài nói đại tinh tấn là như vậy, đại tinh tấn không phải là biểu lộ ra cái tướng tinh tấn rồi cái tướng thế này thế kia cho người ta thấy mình là tinh tấn, không? Mà ở đây là thường sống chân thật với lẽ thật đó, đó mới là cái ý nghĩa chính yếu. Người thế gian mê lầm không hiểu lý này, trong tâm vô minh làm nhiều việc gian khổ, tu các tướng lành mong được giải thoát mà trở lại sanh tử. Nếu người rõ ràng không mất chánh niệm mà cứu độ chúng sanh, ấy là Bồ Tát hữu lực. Tức là Bồ Tát mà hữu lực đó là cứu độ chúng sanh mà không mất chánh niệm, không? Tức là độ người độ đời nhưng mà luôn luôn là tỉnh là giác, không có mất chánh niệm, chứ không phải theo đó mà rồi mất mình, tức là làm mà không có để mất mình đó, luôn luôn không rời ánh sáng của tự tâm. Còn người thế gian mê lầm không hiểu cái lý thật này, thì trong tâm vô minh mà làm nhiều việc gian khổ và tu cái tước lành mong được giải thoát mà trở lại sanh tử, không? Tức là ở trong tâm vô minh mà gọi là làm các cái công phu nhiều khi khổ nhọc, không? Nhưng mà không có giải thoát được. Đó. Tức là nhiều khi rồi tu hành công phu cũng nhiều nhưng mà để ở trong cái tâm vô minh mà làm, không? Tức là để lộ cái tướng ngã, nuôi lớn cái vọng niệm, không? Cho nên nó trái con đường của mình đi. Đây ngài mới nói cái lời tha thiết, thấy không? Là nói tha thiết với các ông, giữ tâm là bậc nhất, thấy không? Nếu không siêng năng giữ tâm, thật là người quá ngu. Chẳng những một đời hiện tại chịu khổ, mà còn muôn kiếp sau này mang quả, thấy không? Tức là lời tha thiết của ngài đó là giữ chân tâm là bậc nhất, thấy không? À, chứ không gì khác. Tức là giữ tâm là bậc nhất thôi. Không giữ tâm tức là buông thả, buông thả là sống theo trần thì đó là chịu khổ, đó là lẽ thật thôi. Cho nên ngài nói nếu không siêng năng giữ tâm thì thật là quá ngu, ngu mê đó, không? Chẳng những một đời hiện tại chịu khổ mà còn muôn kiếp sau này mang quả nữa. Tức là sao? Tức là hiện tại đây chịu khổ rồi cứ tạo nghiệp, không? tạo nghiệp rồi thì nó dẫn đời sau nghĩa là chịu khổ nữa. Cho nên đó là những cái lời mà ngài tha thiết ngài dạy.